Tu Hoa Nghiêm Áo Chỉ Vọng Tận Hoàng Nguyên Quán. Thời gian ngày 9 tháng 2 năm 2009. Người giảng Đạo Pháp Sư Tịnh Không. Địa điểm Đài Truyền Hình Vệ Tinh Hoa Tạng.
Đó là dạng si. Chúng ta vừa xem thấy cái hiện tượng này, bởi vì họ đều là người học Phật. Tôi nói trên kinh Phật nói, lý vàng làm đồ, mọi thứ đồ đều là vàng. Hiện tại bày ở trước mắt mọi người đều xem thấy. Món đồ đó là gì? Chính là mười pháp giới y chánh trang nghiêm. Vàng là gì vậy? Vàng chính là pháp tánh, chính là chân như mà ngay chỗ này nói. Chỗ này nói Như Lai Tạng. Đồng một thể. Nếu như chân thật có thể khế nhập được cảnh giới này, nó là tự nhiên lưu xuất ra từ trong tánh đức. Cái gì là đức? Lòng yêu thương. Phải biết lòng yêu thương là tánh đức của tự tánh, không phải do học mà có. Họ sẽ yêu cái gì? Họ yêu cả thầy vũ trụ, yêu tất cả chúng sanh, chính là đại từ đại bi của Bồ Tát. Lòng đại từ đại bi tự nhiên sanh ra. Hiện tại lòng đại từ đại bi này là bị dục vọng của bạn chướng ngại mất, bị tự tư tự lợi của bạn chướng ngại mất. Thuận với ý của bạn thì bạn ưa thích họ, không thuận với cái ý của bạn thì bạn không ưa thích họ. Cho nên lòng yêu thương của bạn là có phân biệt. Trong Phật Pháp nói đến từ bi thì thường nói đến bốn loại từ bi khác nhau, gọi là bốn duyên. Trong phàm phu có từ bi, không thể nói không có. Họ có yêu thương. Cái ái này gọi là gì vậy? Gọi là ái duyên từ bi. Ưa thích bạn thì từ bi đối với bạn, không ưa thích bạn thì sẽ không có. Đó là phàm phu. Trong phàm phu, người tâm lượng lớn, người kiến thức rộng, lòng yêu thương của họ sẽ tương đối rộng lớn. Chúng sanh duyên từ bi. Như trong Đệ Tử Quy nói, hễ là người đều yêu thương, họ đều yêu thương đối với tất cả mọi người. Thế nhưng họ không thương yêu đối với động vật. Đối với cây cối hoa cỏ thì họ không có lòng yêu thương này. Cho nên lòng yêu thương đó tuy là rộng lớn, không đủ, không viên mãn. Đến Bồ Tát, Bồ Tát có pháp duyên từ bi. Như A-la-hán Bồ Tát, họ hiểu được cái đạo lý này. Cho nên họ có lòng từ bi đối với tất cả chúng sanh. Hoa cỏ, cây cối, sơn hà, đại địa, họ đều có thể thương yêu, bình đẳng. Tuy là bình đẳng thương yêu, họ có điều kiện. Vì sao vậy? Đồng một tánh đức, đồng một thị tánh. Họ khởi tâm động niệm, phân biệt tập khí vẫn chưa đoạn. Đến quả địa Như Lai trở lên, gọi là vô duyên từ bi. Vô duyên là không có điều kiện. Bồ Tát yêu vẫn là có điều kiện. Yêu của Phật thì không có điều kiện, hoàn toàn quay về tự tánh, nên gọi là vô duyên đại từ đồng thể đại bi. Họ biết được cả thể vũ trụ mười pháp giới y chánh trang nghiêm cùng chính mình là một thể, cùng một tự tánh. Cho nên loại đại từ đại bi này không có bất cứ một điều kiện nào. Đến lúc nào thì lòng từ bi này mới có thể sanh khởi, khởi tâm động niệm buông bỏ, thì tâm này liền khởi lên. Cho nên vô duyên từ bi là do khởi tâm động niệm che mất. Buông bỏ thì nó liền hiện tiền. Buông bỏ phân biệt chấp trước, pháp duyên từ bi liền khởi lên. Có phân biệt chấp trước thì pháp duyên từ bi không thể khởi. Rộng lớn là chúng sanh duyên từ bi. Thông thường phàm phu trong sáu cõi, dòng tượng phân biệt chấp trước thấy đều đầy đủ. Lòng yêu thương của họ chỉ hạn hẹp ở ái duyên từ bi. Thông thường chúng ta gọi là cảm tình. Chỗ này mỗi người không hề giống nhau. Đó là nói tất cả chúng sanh không có người nào ở ngoài như như cảnh, thấy đều là chân như sở nhiếp. Chỗ này cùng kinh luận phía trước đã nói, giống nhau trên đại thể, khác nhau ở chi tiết. Tất chúng sanh di Như Lai sở nhiếp giả, thì Như Lai tạng chúng sanh. Câu nói này rất hay. Trong Như Lai hàm chứa có chúng sanh, trong chúng sanh có hàm chứa Như Lai. Chính là bạn từ góc độ nào mà nhìn. Trong kho chứa cất chứa hàng hóa, hàng hóa được cất chứa trong kho đó. Cái ý chính là như vậy. Khi bạn rõ ràng rồi thì nói thế nào cũng được. Ý nghĩa hàm chứa trong đây rất là sâu rộng, chính là trong tự tánh chúng ta hàm chứa tất cả vạn pháp, là có cái ý như vậy. Ở ngay trong vị trí phàm phu này của chúng ta, tuy là phàm phu, tuy là mê hoặc điên đảo, thế nhưng tất cả chư Phật đại pháp viên mãn cũng đang hàm chứa ngay trong phiền não của chúng ta. Có vô lượng vô biên đại pháp trí tuệ chư Phật viên mãn. Cái ý này là như vậy. Cho nên chuyện phiền não thì thành bồ đề, mê mất bồ đề thì thành phiền não. Nó là một, không phải là hai. Chỉ một sự việc, một thể, hai mặt. Phía sau là trên khởi tính luận, có một đoạn lời nói như vậy. Như Lai tạng tâm hàm hòa bất hòa hợp nhị môn. Cái ý này phía trước đã nói qua. Dĩ kỳ tại ư chúng sanh dị cố. Cái ý này thì phía trước chưa nói. Ở nơi thân phận chúng sanh sáu cõi, trong Như Lai tạng tâm có hòa hợp và không hòa hợp. Cái ý này vẫn là nói có đối lập. Phàm phu biên kiến trong kiến tư phiền não, biên là hai bên, hòa hợp và không hòa hợp là hai bên. Khoa học gia hiện tại gọi là tương đối, có hai bên tương đối. Như tại Phật địa, tác vô hòa hợp nghĩa. Nếu như ở Phật, chính là người giác ngộ. Cái ý nghĩa của hòa hợp này thì chưa có. Phía trước chúng ta đã học tập qua. Chúng ta lấy điện ảnh làm thí dụ. Điện ảnh, bạn xem phim nhựa gốc của điện ảnh, từng tấm, đó chính là không hòa hợp. Mỗi một tấm đều là độc lập. Tấm ở phía trước thì đến sau không thể là tấm đó nữa. Tấm ở phía sau cũng không thể nào là tấm phía trước. Một tấm là một tấm, căn bản là không hề có hòa hợp, giác ngộ rồi. Người mê thì thế nào? Người mê nhìn vào màn bạc này, cho rằng là hòa hợp, không biết được đó là mỗi niệm không tương ưng, không tương xứng. Một ý niệm khởi lên một bức hình, đó là hiện tượng vật chất, đồng thời trong đó có hiện tượng tinh thần. Cho nên hiện tượng tinh thần cùng hiện tượng vật chất là từ ý niệm khởi lên. Thế nhưng mỗi một niệm nó đều không giống nhau. Tuy không giống nhau, nó lại tương tự. Nó không phải là hoàn toàn giống nhau. Việc này Giác Bổn Thắng đã thí nghiệm nước, có thể thấy được rõ ràng, tường tận. Trong mười mấy năm qua, ông đã thí nghiệm qua mấy mươi vạn lần. Ông nói với tôi, không có hai kết tinh nào là hoàn toàn giống nhau. Ông xem qua bằng kính hiển vi, không tìm ra được hai cái hoàn toàn như nhau. Chủ đề trên kinh Phật đã nói, mỗi niệm không giống nhau, mỗi niệm đều khác nhau. Niệm trước cùng niệm sau liền có khác biệt. Trong tổng thể có khác biệt nhỏ, không thể nào là hoàn toàn như nhau. Đó là nói rõ cái đạo lý này. Đây là ý nghĩa của sở nhiếp. Vậy cái ý thứ hai thì sao? Tạng có ý nghĩa là che đậy. Có ý nghĩa là che đậy. Khi chân như ở ngay trong phiền não, vì phiền não che đậy tánh đức Như Lai, làm cho nó không thể hiển hiện, nên gọi là Như Lai tạng. Đây chính là phàm phu chúng ta. Phàm phu chúng ta có phiền não, vọng tưởng là vô minh phiền não. Trên kinh Hoa Nghiêm gọi là vọng tưởng. Vọng tưởng này rất nhỏ, chúng ta không cách gì tưởng tượng được. Chúng ta nói vọng tưởng luôn là nói khởi lên vọng tưởng, cho rằng là vọng tưởng, kỳ thật không phải. Vọng tưởng là khởi tâm động niệm. Khởi tâm động niệm, thực tế mà nói, chúng ta cũng không biết. Chân thật là Phật nói cái gì gọi là khởi tâm, cái gì gọi là động niệm, chúng ta không hề biết. Chú giải của Đại Đức xưa, thực tế mà nói, chú thích được rất hay, thế nhưng chúng ta xem không hiểu. Luôn là sau khi xem rồi, lấy ý của mình để giải thích. Đó không phải là ý của các ngài. Tôi học Phật, có thể nói không một ngày nào mà không đọc kinh. Đến năm nay là 58 năm rồi. Việc này đến mấy năm gần đây nhất mới xem là có chút thấu hiểu. Cho nên đây là một việc rất không dễ dàng gì. Xem thấy Thế Tôn cùng Bồ Tát Di Lặc nói chuyện, tôi mới bỗng nhiên khai ngộ. Sự khởi tâm động niệm là quá vi tế. Đoạn đối thoại này tôi tiết lục ra ở trên cái tấm này. Tấm này cũng đã in ra rất nhiều, có thể tặng cho các vị tham khảo. Phật hỏi Bồ Tát Di Lặc: tâm hữu sở niệm, chỗ này là nói phàm phu, trong tâm chúng ta khởi lên ý niệm. Cái ý niệm này rất thô, rất to. Chúng ta chính mình cảm giác rất tường tận. Trong ý niệm này có mấy cái niệm nhỏ, niệm vi tế vậy. Là có bao nhiêu ý niệm vi tế để chúng ta có thể cảm nhận được cái ý niệm này. Cái ý niệm này có mấy cái tướng, phần tướng. Có mấy cái thức, phần tướng là hiện tượng vật chất, thức là hiện tượng tinh thần. Bồ Tát Di Lặc trả lời Thích Ca Mâu Ni Phật, Ngài nói một khẩy móng tay, thời gian của cái khẩy này rất ngắn. Một lần khẩy này có 32 ức 100 ngàn niệm. Đơn vị của Ngài dùng là 100 ngàn. 100 ngàn là 10 vạn. 32 ức nhân cho 10 vạn, bao nhiêu niệm vậy? Hiện tại chúng ta tính ra là 320 triệu. Một lần cậy móng tay là 320 triệu. Đó là một niệm. Một cậy móng tay, một cái niệm này, đại khái chúng ta có thể cảm nhận được. Trên thực tế là 320 triệu. Là 320 triệu. Cái niệm nhỏ tạo thành một niệm mà chúng ta có thể cảm nhận được. Mỗi niệm thành hình, mỗi một niệm đều có hiện tượng vật chất. Hay nói cách khác, cái hiện tượng vật chất này liền có 320 triệu. Cái hiện tượng vật chất, trong cái hiện tượng vật chất này tuyệt đối không thể nào có hai cái giống nhau. Hình đều có thức, trong mỗi một hiện tượng vật chất đều có kiến văn giác tri. Có cái thọ tưởng hành thức. Chỗ này làm sao chúng ta có thể biết được? Việc này khoa học gia ngày nay chưa phát hiện ra được. Hiện tại khoa học gia phát hiện, họ nói vật chất là giả, trong không sanh có. Cái này thì nói đúng. Thế nhưng làm gì nói được tận như trên kinh Phật đã nói? Nguyên do của hiện tượng vật chất là ý niệm. Ý niệm chính là nói khởi tâm động niệm. Trên kinh Phật có một danh từ gọi là căn bản vô minh. Căn bản vô minh chính là vọng tưởng. Trên kinh Hoa Nghiêm đã nói khởi tâm động niệm quá vi tế. Phật làm sao biết được? Dùng sức định mà biết được. Tâm của bạn tỉnh lại, tỉnh đến định điểm, loại sóng động vi tế này bạn liền có thể phát hiện ra, bạn liền có thể cảm nhận được. Cho nên Phật nói Bồ Tát Bát Địa, họ xem thấy được. Định lực của Bồ Tát Bát Địa, chúng ta nhìn lên trên, bên trên bát địa, bát địa, cửu địa, thập địa, đẳng giác, diệu giác. Diệu giác chính là cứu cánh viên mãn Phật. Năm vị thứ, tổng cộng có bao nhiêu vị thứ? Có 52 vị thứ. Từ thập tính, thập tính, thập trụ, thập hành, thập hồi hướng, thập địa, đẳng giác, diệu giác, tổng cộng 52 vị thứ. 52 vị thứ như 52 tầng lầu cao. 5 tầng trên cao nhất thì họ biết được loại ý niệm di tế này, họ có cảm nhận được. Càng lên trên cao thì càng tường tận. Bát địa thì vừa cảm nhận được, đến cửu địa, thập địa thì càng tường tận hơn, đến thập nhất địa thì càng tường tận. Thập nhất địa là đẳng giác. Cho nên đây là thật, không phải là giả. Chỗ này có thể dùng máy móc có thể dò tìm ra được. Máy móc không có được cái năng lực này, cũng không thể dùng số học mà có thể tính đếm ra được. Là cảnh giới hiện lượng trong thiền định. Hình đều có thức, tinh thần cùng vật chất đồng thời sanh ra. Không phải là thật. Bạn thấy thời gian bao lâu? Trong một cái móng tay 320 triệu. Một cái móng tay 320 triệu ý niệm đi qua. Hiện tại chúng ta quen dùng giây để làm đơn vị. Chỉ một giây đại khái có thể khảy được 4 lần. Vậy thì phải nhân làm 4, nhân cho 4 chính là 1.280 triệu trong một giây. Bạn xem tốc độ này, hiện tại chúng ta xem thấy phim gốc để chiếu trong điện ảnh chính là dưới đèn chiếu. Tốc độ hiện tại của phim ảnh một giây là 24 tấm. Hiện tại hoàn cảnh hiện tiền của chúng ta, 10 pháp giới y chánh trang nghiêm, trong một giây giống như chiếu phim vậy, từng tấm cách nhau chiếu ra bao nhiêu vậy? 1.280 triệu. Chúng ta làm sao biết được đó là giả? Nghe đến 24 tấm, một giây 24 lần sanh diệt, chúng ta đã bị lừa ngay trong màn bạc của điện ảnh, cho rằng đó là thật. Tốc độ hiện tại từ 24 phần của một giây đem nó nâng lên đến 1.280 triệu của một giây. Bạn thử nghĩ xem cái cảnh giới này. Chúng ta đọc qua đoạn kinh văn này mới hiểu rõ. Cho nên vọng tưởng chúng ta rất khó thể hội, mơ mơ hồ hồ vọng tưởng, không biết được vọng tưởng là cảnh giới như vậy. Quá di tế. Từ trong vọng tưởng liền khởi lên phân biệt. Từ trong phân biệt khởi lên chấp trước, càng lúc càng thô. Có chấp trước thì 6 cõi liền hiện ra. Nó đầy đủ vọng tưởng phân biệt. Chấp trước đó là 6 cõi. Xuất hiện cái cảnh giới này không còn chấp trước, chỉ có vọng tưởng, chỉ có phân biệt. Đó là pháp giới 4 thánh: Thanh Văn, Duyên Giác, Bồ Tát, Phật. Pháp giới 4 thánh hợp lại thì gọi là 10 pháp giới. Nếu như phân biệt vọng tưởng đều không có, còn có tập khí vọng tưởng, đó là một tập khí vọng tưởng rất di tế. Ở trong cảnh giới đó hiện ra là cõi thật báo trang nghiêm của chư Phật Như Lai. Chúng ta cũng gọi đó là pháp giới nhất chân. Nếu như vô thị vô minh, chính là tập khí vọng tưởng thấy đều đoạn hết vẫn chưa. Có thật báo trang nghiêm cũng không thấy. Sau cùng còn lại cái gì? Sau cùng còn lại là tự tánh thanh tịnh viên minh thể. Bạn chứng được rồi, bạn cùng với nó hợp thành một thể. Ở trong tịnh độ gọi là thường tịnh quang tịnh độ, một mảng quang minh, trong đó không có vật chất, cũng không có tinh thần, không có bất cứ một hiện tượng nào. Cho nên Phật nói, phàm sở hữu tướng, giai thị hư vọng, nghe đến cõi thật báo trang nghiêm của chư Phật Như Lai cũng không ngoại lệ. Đích thực chủ này nói được rất rõ ràng, rất tường tận. Hiện tại chúng ta không nên sợ phiền não nhiều. Thế nhưng phải làm thế nào đem phiền não chuyển thành bồ đề? Phiền não nhiều chuyển đổi lại chính là trí tuệ nhiều. Trí tuệ cùng phiền não chỉ là một. Mê rồi thì gọi phiền não, giác rồi thì gọi là trí tuệ. Duyên của mê ngộ là gì? Duyên của mê ngộ chính là vọng tưởng phân biệt chấp trước. Có cái thứ này thì là mê rồi. Đem vọng tưởng phân biệt chấp trước buông bỏ thì liền ngộ. Cho nên bí quyết trong nhà Phật chính là nhìn thấu buông bỏ. Thiên văn chương này của quốc sư Hiện Thủ có 6 đoạn. 3 đoạn phía trước là nhìn thấu, 3 đoạn phía sau là buông bỏ. Chỉ cần có thể buông bỏ, bạn liền vào cảnh giới Hoa Nghiêm. Vào cảnh giới Hoa Nghiêm chính là đại triệt đại ngộ, minh tâm kiến tánh, kiến tánh thành Phật. Tất cả chúng sanh vốn dĩ là Phật. Thích Ca Mâu Ni Phật, Di Đà là Phật, bạn cũng là Phật, họ cũng là Phật, tôi cũng là Phật, thấy đều như nhau, không có ai không là Phật. Để nói với bạn, mũi kiến cũng là Phật, hoa cỏ cây cối cũng là Phật. Trên Kinh Hoa Nghiêm nói, tình dự vô tình đồng viên chủng trí. Tình là nói động vật, vô tình chính là nói thực vật, khoáng vật, thấy đều là Phật. Nên gọi là mười phương ba đời Phật cùng đồng một pháp thân, một tâm một trí tuệ, lực vô úy cũng như vậy. Kinh Hoa Nghiêm phía trước chúng ta đã học qua. Sự việc này là thật, không phải là giả. Cho nên tuyệt đối không được từ bỏ, tự xem thường, tự xem nhẹ đi chính mình. Vậy thì phiền phức sẽ lớn, thì bạn sẽ càng mê càng sâu. Cho nên Phật khích lệ chúng ta nghe được Phật Pháp, đọc qua Phật Kinh, khích lệ chúng ta cái gì? Thẳng thắn thừa nhận. Tiền đồ của bạn là sáng lạn vô hạn. Bạn có thể ở ngay trong một đời này quay về tự tánh. Người ta nói Phật quá cao rồi, tôi không dám, tội nghiệp tôi sâu nặng. Loài người này thì khó. Lúc nào thì họ có thể tiêu hết tội nghiệp? Lúc nào thì họ mới có thể hồi đầu? Cho nên Phật Bồ Tát khích lệ chúng ta thẳng thắn thừa nhận. Phải có cái dũng khí này, phải có nghị lực này, phải có đại nguyện đại tâm. Ở ngay trong một đời này viên thành Phật đạo. Đây là việc của chính mình, là việc lớn nhất ngay trong một đời này. Ngoài chính mình ra còn phải chăm sóc người khác. Cái chăm sóc người khác thế nào vậy? Phía sau chúng ta nói đến 4 đức chính là chăm sóc người khác. Phật dạy chúng ta tùy duyên. Tùy duyên diệu dụng. Trong diệu dụng không quên thành tựu chính mình. Trong tùy duyên, một mặt lợi người, một mặt nâng cao chính mình. Vậy thì đúng. Không thể nói tôi chỉ lo nâng cao chính mình, tôi không lo cho người khác. Vì bạn có thể nâng cao hay không? Không thể nâng cao. Nâng cao thì rất là hạn hẹp. Vì sao vậy? Họ tự tư tự lợi. Họ thấy chết mà cũng cứu. Họ không có lòng từ bi. Nâng lên thế nào? Cũng không ra khỏi sáu cõi luân hồi. Đạo lý chính ngay chỗ này. Cho nên lòng đại bi là tánh đức từ bi, nhất định phải tương ưng với tánh đức, bạn mới có thể siêu việt. Nói theo cách nói hiện nay, bạn mới có thể đột phá. Cái đạo lý này không thể không hiểu. Cho nên từ chúng sanh duyên từ nâng cao lên pháp duyên từ, vì đột phá, đi đột phá sáu cõi. Từ pháp duyên từ nâng lên đến vô duyên từ thì đột phá mười pháp giới. Đó là tùy duyên diệu dụng. Giúp đỡ tất cả chúng sanh, cứu độ tất cả chúng sanh. Làm thế nào để cứu giúp tất cả chúng sanh chứ? Oai nghi hữu tắc thì đã cứu. Cũng chính là hiện tại chúng ta đã nói, khởi tâm đồng niệm. Lời nói việc làm của chúng ta phải làm ra tấm gương thật tốt cho tất cả chúng sanh. Đó chính là cứu độ chúng sanh. Hiện tại chúng sanh không biết được hiếu thuận cha mẹ. Chúng ta phải làm ra tấm gương hiếu thuận cha mẹ cho họ xem. Vậy thì cứu họ. Hiện tại chúng sanh không tôn trọng thầy giáo. Chúng ta phải làm ra tấm gương tôn sư trọng đạo, làm cho họ xem, để họ có thể cảm ngộ. Hiện tại chúng sanh đều tham tài, chúng ta thị hiện xả tài. Chúng sanh hiện tại tâm khí bao trao, chúng ta phải thể hiện ra ổn định, khiêm tốn, cung kính, làm cho người khác xem, bạn mới thật có thể giúp đỡ được người. Không nói được, bằng chính mình nói mà không làm được, người ta nói bạn là giả. Cái giáo học đó không thể thành công. Nhất định phải làm cho được. Trong 3 năm gần đây nhất, ở quê hương tôi, quê hương An Huy, Trung Quốc, xây dựng một trung tâm giáo dục văn hóa. Ban đầu chúng ta tìm được là 37 thầy giáo. Chúng ta gọi họ là thầy giáo nồng cốt, để dạy bảo cái trấn nhỏ này, giáo dục toàn dân. Cái trấn nhỏ này 12 thôn trang, 48.000 dân. 37 vị thầy này phải thực tiễn đệ tử quy trước. Khi khai giảng, thầy giáo này tự mình bồi huấn, không đối ngoại. 37 vị thầy giáo, tôi nói chuyện với họ đại khái chỉ 1-2 giờ đồng hồ. Tôi nói Thích Ca Mâu Ni Phật 49 năm giáo dục thành công, Khổng Tử giáo dục cũng thành công, dựa vào cái gì? Dựa vào sự chân thành. Dựa vào cái gì? Chính mình thật làm đến được. Sau đó mới nói đó là thánh nhân. Chúng ta chính mình học trước như đệ tử quy, 1080 chữ, 360 câu. Trong đó nói đến 113 sự việc, 113 sự việc này chúng ta hoàn toàn áp dụng, thấy đều làm được, sau đó chúng ta mới dạy người. Vậy thì bạn giống như Thích Ca và Khổng Tử, bạn sẽ thành công. Bạn chính mình không làm được, bạn dạy người khác làm thì người khác sẽ không tin tưởng, người ta nói bạn gạt người. Giáo học của bạn sẽ thất bại. Chính mình hoàn toàn làm được, sau đó mới dạy người, đó là thánh nhân. Chính mình nói được, nhất định phải làm được, đó là hiền nhân. Người ta cũng có thể tin tưởng bạn. Bạn chính mình không làm được, dạy người khác làm được, đó là gạt người. Gạt người thì ai mà tin bạn chứ? Tôi yêu cầu những thầy giáo này, 37 vị thầy giáo, 4 tháng thời gian, 4 tháng phải áp dụng đệ tử quy, khích lệ chính mình làm cho được. Đó là gì vậy? Sự nghiệp thánh hiền. Tương lai chúng ta là đại thánh đại hiền, các vị là Phật Bồ Tát tái lai, khích lệ mọi người. Các lão sư rất tốt, có thể thẳng thắn thừa nhận thật làm, làm đến được chúng ta bội phục năm dốc sát đất. Chỉ 2 tháng thì họ làm được, tôi cho họ thời gian 4 tháng, 120 ngày, mới 60 ngày thì làm được. Chúng ta bội phục tận đáy lòng, tôn kính họ tận đáy lòng. Khi chính mình làm được rồi, cô Dương gọi điện thoại nói với tôi, tôi nghĩ được rồi, đã chân thật áp dụng làm được rồi, lập tức xuống thôn vào nhà dân. 12 thôn trang, chúng ta đi vào trong làng, vào mỗi nhà nông dân. Vậy bằng cách nào vậy? Làm cho họ xem đệ tử quy. Khi vừa mở đầu thì nói hiếu thuận cha mẹ. Khi chúng ta vào thôn, nhìn thấy người tuổi tác lớn cũng gần bằng như tuổi tác cha mẹ, thì như là cha mẹ mình. Khi ta chúng ta tan học về nhà, phải dùng thái độ thế nào để đối đãi với cha mẹ? Phải đem đệ tử quy ứng dụng. Cứ làm như vậy, cảm động người. Những người già trong thôn này xem thấy thầy giáo làm những động tác này, đối với họ cảm thấy con cháu của mình đều không hiếu thuận mình như các người này, tự mình sinh tâm hổ thẹn, đã không dạy tốt cho con cháu. Khi con cháu ở bên cạnh xem thấy thầy giáo làm ra cách làm như vậy, lương tâm phát hiện chúng ta có lỗi với cha mẹ. Bình thường đối với cha mẹ chưa thể tận được hiếu đạo, bạn phải làm ra để cho họ xem, sau đó mới mở lớp dạy học. Họ liền thật đến nghe, thật đến cầu học. Bạn không biểu diễn trước không được. Những tạp bẩn trên đường, thì giáo chúng ta quần áo ăn mặc rất nghiêm túc, mỗi ngày đi trên đường nhặt rác. Chúng ta cũng không bảo mọi người, bảo các người không nên quăng rác bừa bãi, không cần thiết. Chúng ta đi nhặt qua 2 tuần lễ, người dân địa phương không dám quăng rác, rất ngại khi quăng rác. Tự nhiên trên đường liền được sạch đẹp, ngăn nắp. Rất nhiều thói quen không tốt liền được thay đổi. Ban đầu chúng ta dự định thời gian đại khái khoảng 2 năm đến 3 năm tập quán xã hội có thể được chuyển đổi lại. Không ngờ đến chỉ 3 tháng, vẫn chưa đến 4 tháng, tập quán xã hội hoàn toàn thay đổi. Chúng ta rất cảm động. Chứng minh một câu nói của lão Tổ Tông, câu đầu tiên trong Tam Tự Kinh đã nói: nhân chi sơ tánh bổn thiện, đem tính người vốn thiện thay đổi lại. Chứng minh được một việc, nhân dân là dễ dạy đến như vậy, đáng tiếc là không có người dạy họ. Tánh người vốn thiện, như vậy thì họ liền hồi đầu. Đó là giáo dục bổn tánh vốn thiện. Chúng ta làm sự việc này, thực tế mà nói, không phải chúng ta nghĩ đến, không phải chúng ta có ý làm việc này. Chúng ta bị Liên Hiệp Quốc ép phải làm ra. Từ năm 2003, bắt đầu từ năm đó, tôi có được cơ hội như vậy, đại biểu trường học, Đại học của Úc Châu, tham gia Hội nghị Hòa bình Thế giới của Liên Hiệp Quốc. Ngay trong mấy năm đã tham dự được mười mấy lần. Loại hội nghị này đã mở ra mấy mươi năm. Mục tiêu của hội nghị là hy vọng hóa giải xung đột, xúc tiến xã hội an định, thế giới hòa bình. Các vị nên biết, hội thì mỗi năm đều khai, đầu tư vào sức người sức của, tiền bạc không thể nào tính đến. Thế nhưng thế giới thì thế nào? Tần suất xung đột mỗi năm một nâng cao, tai hại mỗi năm một nghiêm trọng hơn, làm cho rất nhiều người chuyên gia học giả tham dự đại hội mất đi lòng tin đối với hòa bình. Đây mới là chân thật đáng sợ. Trong Phật Pháp nói, tính di đạo nguyên công đức mẫu. Chỉ cần có lòng tin liền sẽ có thành tựu, mất đi lòng tin đó là nguy cơ đích thực. Nguy cơ nghiêm trọng. Chúng ta ở trong đại hội đem 5.000 năm lịch sử Trung Quốc, dùng phương pháp giáo dục hóa giải xung đột, đạt đến an định hòa bình, thịnh trị dài lâu, giới thiệu với đại hội. Người dự đại hội nghe rồi, họ hoan hỷ tán thán. Nhưng sau khi hội nghị xong, cùng nhau ăn cơm nói chuyện, mọi người đến nói với tôi: Pháp sư à, ông nói được rất hay, đó là lý luận, không làm được. Tôi nghe lời nói này rất chấn động, không có lòng tin. Vậy phải làm thế nào? Cần phải làm ra mẫu mực để cho người xem, để cho họ chính mắt nhìn thấy, tín tâm mới có thể sanh khởi. Động cơ từ nơi đây mà sanh khởi. Tôi ở rất nhiều nơi tìm kiếm, ban đầu ở Singapore, ở Malaysia, ở Úc Châu, ở Hoa Kỳ, cũng khởi qua ý niệm này. Duyên chưa chín mùi. Cho nên đến năm 2005 là 70 năm tôi chưa trở lại quê hương. Trở lại quê hương thăm viếng, quê hương vẫn còn một số thân thích bạn bè. Rời khỏi quê hương đã 70 năm. Sau khi trở về, liền đem một số vấn đề mà tôi gặp qua trên thế giới cùng nói qua với thân thích bạn bè. Họ cùng nhau khuyên trở lại đi làm. Người quê hương chúng ta ủng hộ ông. Thế là lãnh đạo địa phương cũng giúp tìm cho chúng tôi một cái trấn nhỏ, chính là trấn Than Trì. Chúng tôi bắt đầu làm từ nơi đây. Không ngờ thành quả trác tuyệt nhanh đến như vậy. Cho nên tôi liền muốn đem thành tích này, hiện tại có thể chứng minh đây là thật, có thể áp dụng. Đây không phải là lý tưởng. Cái phương thức này có thể hóa giải xung đột, có thể mang đến cho xã hội an lành, có thể mang đến cho thế giới hài hòa. Đây là việc tốt, đã làm ra rồi. Chỉ 4 tháng thành tích trác tuyệt, tôi liền nghĩ đến làm thế nào giới thiệu cho Liên Hiệp Quốc. Không hề nghĩ đến chỉ qua 2 tháng, cuối tháng 5, đầu tháng 6, cuối tháng 5 Liên Hiệp Quốc đến tìm tôi, hy vọng tôi hợp tác với họ tổ chức một hoạt động ở Paris, nước Pháp. Tổng bộ tổ chức giáo khoa văn của Liên Hiệp Quốc. Tôi nghĩ đây là cái đức của tổ tông Tam Bảo gia trì. Vì sao họ đến tìm tôi? Chúng ta không dễ tìm họ, họ đến tìm ta thì việc sẽ dễ làm. Tôi vẫn không an tâm. Phái ba người đến Paris lắng nghe thử xem là thật hay là giả. Kết quả sau khi tìm hiểu rồi trở về gọi điện nói với tôi là thật. Không phải Liên Hiệp Quốc tìm tôi, tìm Thái Lan. Tổ chức hoạt động gì vậy? Kỷ niệm Thích Ca Mâu Ni Phật tròn 2550 năm. Tổ chức hoạt động này, chủ đề của hoạt động này là tín đồ Phật giáo cống hiến đối với nhân loại. Chủ đề như vậy. Mà là đại sứ của Thái Lan đề cử với Liên Hiệp Quốc, giới thiệu tôi cùng tham gia đơn vị này. Có 5 người cùng làm đơn vị này, 5 người hợp tác cùng nhau để làm hoạt động này. Tôi nghe được tin tức này rất là hoan hỷ, lập tức đáp ứng, đem thành quả của Trấn Thăng Trì chúng ta giới thiệu với Liên Hiệp Quốc. Chúng ta báo cáo liên quan đến Thăng Trì hết 8 giờ đồng hồ. Đây là một báo cáo dài nhất trong lịch sử của Liên Hiệp Quốc. Hơn nữa còn làm triển lãm 3 ngày, làm được rất thành công. Tổ chức giáo khoa văn của các nước trên thế giới là 192 đại sứ của các quốc gia đều có ý muốn đến Trấn Thăng Trì để khảo sát, để xem cho tường tận. Sự việc này làm thành công. Đây chính là oai lực không thể nghĩ bàn của văn hóa Trung Quốc. Chỉ là dùng một đệ tử quy. Văn hóa truyền thống Trung Quốc có 3 cái gốc, mới dùng có 1 cái. Đây là của nhà Nho, đệ tử quy của nhà Nho. Gốc của đạo gia là Thái Thượng Cảm Ứng Thiên. Gốc của nhà Phật là Thập Thiện Nghiệp Đạo Kinh. Nếu như 3 cái gốc này đồng thời áp dụng thì hiệu quả phải tốt hơn gấp 3 lần so với Trấn Thăng Trì trở lên. Theo tính toán của tôi, chỉ ít phải gấp 5 lần trở lên. Xã hội an định, giữa người và người hài hòa, không có tranh chấp. Trong xã hội có rất nhiều vấn đề đều sẽ được hóa giải. Vợ chồng không còn ly hôn. Con cái hiểu được hiếu thuận cha mẹ, hiểu được tôn trọng sư trưởng. Mẹ chồng nàng dâu không cãi lộn, hóa giải được mâu thuẫn mẹ chồng. Cùng với hàng xóm, chỉ vì một việc nhỏ cũng tranh chấp, việc này cũng sẽ không còn. Trong cái trứng nhỏ này, lúc trước trong cửa hàng bị mất đồ rất nhiều, thường hay bị mất đồ. Khi chúng ta thúc đẩy giáo dục văn hóa này, trong cửa hàng rất ít bị mất đồ. Người người đều giữ quy củ, đều có lễ mạo. Người và người gặp nhau đều mỉm cười, đều sẽ cúi chào. Hơn nữa, người và người gặp nhau đều là cúi chào 90 độ. Họ xem thấy nơi này giống như ở Nhật Bản vậy, cũng giống như ở Trung Quốc. Một mạng hài hòa. Cho nên Trung Quốc 5.000 năm nay, cái quốc gia này thành trị dài lâu, xã hội an định dựa vào cái gì? Dựa vào giáo dục. Chính là 3 cái nền tảng này: Đệ Tử Quy, Cảm Ứng Thiên, Thập Thiện Nghiệp Đạo. Ở nơi nào làm được thì người ở nơi đó có phước báo. Từ lúc thúc đẩy giáo dục luân lý đạo đức này, trong 3 năm này kinh tế của họ nâng cao, cũng vượt ngoài dự tính của con người. Cái trứng nhỏ này rất bế tắc. Khi Liên Hiệp Quốc vừa tuyên bố thì người trên toàn thế giới đều muốn đến nơi đó để tham quan du lịch, để xem cho tận mắt. Ngành du lịch bỗng chốc nâng cao. Không chỉ du lịch, còn có rất nhiều người xem thấy nơi này tốt đến như vậy, muốn di dân đến nơi đó để ở lâu dài, đem trẻ nhỏ đến nơi đó để được giáo dục, dọn nhà đến đó. Nhà đất nơi đó bỗng chốc dâng lên đến gấp 3 lần. Đều thích đến nơi đó để ở. Cho nên văn hóa truyền thống thúc đẩy kinh tế phát triển, đó là tánh tốt, là việc tốt. Tuyệt đối không thể nói văn hóa truyền thống sẽ làm cho kinh tế bị suy thoái. Không phải vậy, mà phát triển, tăng trưởng vượt ngoài dự tính của bạn. Đây là kinh nghiệm của chúng ta. Nói rõ, trí tuệ cùng phiền não phải biết làm thế nào để chuyển. Cái chuyển này chính là giác cùng mê. Cho nên Phật Pháp trước tiên dạy người đoạn ác tu thiện. Ở than trì, chúng ta chỉ làm được bước thứ nhất, đoạn tất cả ác, tu tất cả thiện. Làm cho cái trứng nhỏ này từ nghèo khó lạc hậu chuyển biến thành phơi phới phồn vinh. Người thanh niên ngày trước đi tìm công việc để mưu sinh, sau khi thúc đẩy giáo dục văn hóa này, những người nơi đó đi nơi khác tìm công việc thì thảy đều quay trở về, trở về lại quê hương của mình làm việc, là việc tốt. Ở quê hương, trở lại quê hương làm việc, tiền lương sẽ ít hơn bên ngoài rất nhiều. Đãi ngộ làm việc ở quê nhà tuy là không được nhiều, thế nhưng mức sống ở quê nhà rất thấp, cho nên thu nhập của họ ít một chút họ cũng rất vừa lòng. Ở quê nhà hưởng thụ được sự hài hòa, hưởng thụ được niềm vui thiên luân của gia đình. Đó là người mưu sinh ở bên ngoài, họ cần phải hy sinh hạnh phúc gia đình. Biết được cái trứng nhỏ này tốt như vậy, cho nên bằng lòng một tháng ít đi một chút tiền lương cũng trở về nhà để hưởng thụ. Cái trứng nhỏ này là một bầu không khí an định hài hòa, thúc đẩy người trẻ quay về, thúc đẩy người nơi khác phải đến nơi đó để đầu tư, phải đến nơi đó để phát triển. Cho nên lần này tôi trở lại cũng gặp không ít người đem kinh nghiệm của Than Trì giới thiệu cho mọi người. Đài Loan rất có thể làm được nhiều cái trứng nhỏ như Than Trì. Hơn nữa, Đài Loan làm, tôi tin tưởng sẽ làm tốt hơn so với Đại Lục nhiều. Bởi vì Đại Lục chỉ cấm có một gốc, ở Đài Loan có thể cấm được 3 cái gốc này. 4 cái gốc cũng không vấn đề gì. Có thể đồng thời học tập cảm ứng thiên, học tập đệ tử quy. Nếu như ở trong nhà Phật còn có thể thêm vào sa di luật nghi. Sa di luật nghi tại gia cũng có thể học. trong Sa Di Luật Nghi then chốt nhất chính là sự sư di đạo. Chúng ta hiếu thân tôn sư, đó là nền tảng đức hạnh của con người, căn bản của đức hạnh. Con người ở thế gian này, ân đức lớn nhất thân mạng của chúng ta có được là nhờ ở cha mẹ, huệ mạng của chúng ta có được là nhờ ở thầy dạy. Cho nên ân đức của thầy cùng cha mẹ là như nhau. Bạn ở trong lễ xưa liền có thể thấy được người Trung Quốc tôn trọng thầy giáo đến cỡ nào, mới có thể thành tựu được giáo huấn của Thánh Hiền, mới có thể thành tựu được đức hạnh của Thánh Hiền. Từ mong thánh mong hiền đến thành thánh thành hiền, đó là mục tiêu giáo học của Trung Quốc. Xã hội thánh hiền, cõi nước thánh hiền. Không chỉ chính chúng ta hưởng thụ được hạnh phúc viên mãn, hơn nữa đồng thời có thể mở rộng, còn làm ra tấm gương tốt nhất cho toàn thế giới. Tôi cũng hy vọng đồng tu chúng ta đều có thể thẳng thắn thừa gánh vác, làm tốt được việc này. Cảm ơn mọi người. Thời gian hôm nay đã hết, chúng ta chỉ học tập tới đây. Chỉ đạo phiên dịch Pháp Sư Ngộ Thông, Tịnh Tông Học Hội Úc Châu. Cẩn dịch Vọng Tây Cư Sĩ, địa chỉ email vongtaycusi@gmail.com. Diễn đọc Phật tử Thiện Quang. Nguyện cả thầy chúng sanh đều tín niệm Di Đà, đồng cầu sanh về nước Cực Lạc. Nguyện đem công đức này trang nghiêm cõi nước Phật, trên đền bốn ân nặng, dưới cứu khổ ba đường. Nếu có người nghe thấy đều phát tâm Bồ Đề, hết một báo thân này, đồng sanh về nước Cực Lạc.